Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Podcast Dinh dưỡng thông minh, nền tảng sức khỏe cho mẹ và bé. Đây là nơi chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ và tâm tình những kiến thức về dinh dưỡng kết hợp với các thực đơn ăn uống lành mạnh dành riêng cho mẹ và bé. Đến với chuỗi series lần này, Kiều xin được giới thiệu đầu bếp Hoàng Cường, người được biết đến với phương pháp ăn dặm 3 trong 1, ăn dặm từ trái tim. Lời đầu tiên, Kiều Phạm xin được gửi lời cảm ơn đến Fast Baby. Fast Baby rất được các bà mẹ Việt Nam yêu mến qua các dòng sản phẩm hiện đại và thông minh như là máy hút sữa, máy hâm sữa, máy tiệt trùng, máy đun nước, máy đa năng. Ngoài ra còn có các dòng máy nấu chậm để phục vụ cho nhu cầu nấu ăn dặm của các mẹ với rất nhiều phân khúc khác nhau, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mọi bà mẹ. Đồng thời, quý vị có thể theo dõi chương trình trên các nền tảng khác nhau như là YouTube, Fanpage và TikTok của Fast Baby.
Xin chào tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình và xin chào Kiều Phạm, mình là đầu bếp ăn dặm Hoàng Cường.
Anh Cường thân mến, mẹ và bé sẽ có cái mối quan hệ rất là mật thiết trong giai đoạn từ khi mình vừa mới sinh ra cho đến lúc 2 tuổi luôn. Vậy thì á, anh có một cái chia sẻ nào về cái sự liên hệ mật thiết này với nhau, giống như là nguyên tắc tạo lập bàn ăn mà em hay nghe đến, anh có thể chia sẻ kỹ hơn về cái nguyên tắc này không được không ạ?
Rồi, thì trong cái việc mà chúng ta, cái mối quan hệ giữa cái việc là mẹ cho con ăn trong cái giai đoạn mà ăn dặm nhé, bởi vì trong cái khuôn khổ chương trình này mình sẽ nói về cái ăn dặm. Thì ở trong cái phần ăn dặm này thì mình sẽ khi mà vào ăn với nhau ấy thì mình sẽ có cái gọi là cái nguyên tắc bàn ăn hay là quy tắc bàn ăn, đúng không? Đó, vậy thì cái quy tắc bàn ăn này thật ra nó là gì? Thật ra ấy, nó là một bộ các quy chuẩn để khi mà con với cả mẹ ăn cùng với nhau ấy, là hoặc là cái người chăm sóc ăn cùng với cả con hoặc là cháu ấy, thì có cái nền tảng để chúng ta xử lý các tình huống phát sinh trong cái bữa ăn. Đó, tức là nó sẽ có một cái bộ nguyên tắc như vậy. Và khi mà có cái bộ nguyên tắc như thế này á, là mình sẽ ăn cùng với nhau. Thì với mỗi cái tình huống, ví dụ như là con không ăn này, hay là con từ chối này, hay là con khóc, hay là con muốn thế nọ, hay là con muốn cái kia, thì mình sẽ có những cái nguyên tắc để mình có thể là mình xử lý cùng với con, thiết lập cùng với con để làm sao là cái bữa ăn nó diễn ra một cách vui vẻ, thoải mái và nó hiệu quả nhất. Đấy, còn nếu mà mình không có nguyên tắc là mình sẽ làm kiểu bị cảm tính ấy. Nào, ai vui thì ok, ngồi nịnh nịnh tí nào, mai mà không vui cái một quạo lên là thôi, là sẽ dẫn ra sàng là quát con. Đấy, ví dụ như vậy thì đấy chính là cái quy tắc bàn ăn.
À, vậy thì đối với anh á, ba mẹ có những cái quy tắc nào mà mình cần phải nghiêm túc ngay từ đầu để cho con của chúng ta có thể dễ dàng vào cái khuôn khổ bàn ăn không ạ?
Rồi, thì ở trong cái quy tắc bàn ăn này thì ngoài thường chúng ta sẽ nghĩ đến cái việc quy tắc bàn ăn là vào bữa là sẽ ăn như thế nào, đúng không? Nó, nhưng cái quy tắc bàn ăn nó không chỉ là từ cái phần mà vào trong bữa đâu, mà trước khi bữa là mình đã phải có cái quy tắc bàn ăn rồi. Thì cái quy tắc đầu tiên đó là cần phải ăn đúng giờ. Ăn đúng giờ tức là sao? Tức là chúng ta có một cái lịch sinh hoạt chúng ta fix cố định ra rồi, và vào bữa đó, vào giờ đó thì nó là cái giờ ăn. Thì tại sao phải ăn đúng giờ ấy? Bởi vì là cái cơ thể của chúng ta nó có cái đồng hồ sinh học, đúng không? Thì khi mà có cái đồng hồ sinh học ấy, là vào bữa đó là cái giờ ăn, thì con nó sẽ được báo hiệu là à đến giờ ăn rồi, à đói rồi, à tiết nước bọt đi, à thèm ăn đi. Đấy, thì lúc đó là mình cần phải ăn đúng giờ. Còn nếu mà không ăn đúng giờ thì sao? Sáng hôm nay thì 9 giờ ăn, ngày mai 11 giờ ăn, ngày kia là 12 giờ ăn.
Như vậy là cũng rất là quan trọng nha.
Rồi, thì con không có được một cái thói quen, cơ thể nó không báo hiệu, nó không biết cái giờ nào là giờ ăn cả, nó không có kích thích được. Đó, thì thứ nhất là ăn đúng giờ, cái thứ hai là phải ăn đúng chỗ. Cái ăn đúng chỗ này là cực kỳ quan trọng. Bây giờ Kiều cứ tưởng tượng nhé. Bây giờ một bạn nhỏ đến bữa, vào bữa là kéo ghế ăn dặm ra, ngồi lên rất hào hứng đợi bữa ăn. Với cả một bạn nhỏ là cầm cái bát chạy chỗ khắp nơi luôn, là phải bón từng thìa, từng thìa, từng thìa. Đấy, thì bạn mà phải chạy như vậy thì có nghĩa là không có cái quy tắc là ăn là phải ngồi
mà đôi lúc là không phải chạy bình thường đâu ra được, mà mình phải đổi địa điểm nữa cơ. Mình phải chạy từ nhà sang công viên rồi cả sang khu vui chơi đó kìa. Đúng.
Đấy, thì là ăn phải là đúng chỗ. Thì cái quy tắc thứ hai là ăn đúng chỗ. Và quy tắc thứ ba ấy, đó là chúng ta khi mà chúng ta ăn đúng giờ này, ăn đúng chỗ này và phải ăn đúng cách. Đó, tức là chúng ta sẽ cần phải có những cái mà chúng ta xử lý các tình huống với nhau. Và một trong những cái đúng cách ở đây này thì đấy là cái quy tắc là ba cơ hội. Đó, thì cái quy tắc ba cơ hội này thì thường các bố mẹ sẽ nghe rất là nhiều. Tuy nhiên là không có nhiều bố mẹ hiểu cái bản chất của nó đâu. Thật ra cái quy tắc ba cơ hội về bản chất đó là chúng ta tôn trọng cái quyền được từ chối của con, nhưng chúng ta sẽ vẫn có cái cơ hội để cho con tiếp tục bữa ăn. Anh ví dụ như này nhá, vào bữa này thì con em không có ăn đúng không? Thì bạn ấy muốn thể hiện là bạn ấy không ăn nữa thì bạn có thể là đứng dậy hay là bạn ấy đẩy cái khay ăn ra.
Con em phải đẩy.
Đúng không? Thì lúc này á là mình vẫn muốn con mình là có thể là tiếp tục bữa ăn đúng không? Thì mình sẽ hỏi là con có ăn nữa không? Nếu mà không ăn thì mình dọn nhá. Đó, thì mình hỏi lần một. Thì có những trường hợp là hỏi xong thì bạn lại ngồi bạn ăn tiếp. Đó, xong một lúc sau bạn ấy lại không muốn ăn nữa thì mình lại hỏi lần hai, và sau đó bạn vẫn thể hiện là bạn không muốn ăn nữa, mình hỏi lần ba. Và sau 3 lần như vậy bạn ấy không ăn thì mình dẹp đi.
Có nghĩa là sau 3 lần thì mình dọn đi. Đúng chứ rồi. Mình không có để đó.
Đúng rồi. Đấy thì sau 3 lần như vậy, thật ra về bản chất khi mà chúng ta hỏi như vậy là chúng ta đang tôn trọng cái quyền từ chối và cái quyền được lựa chọn của con. Đó, còn nếu mà mình không có cái cơ hội đó thì hôm nay mình vui thì mình ngồi mình nịnh thêm, ngày mai mình không vui thì mình dẹp luôn. Đấy, thì đứa trẻ nó cũng sẽ khá là kiểu không biết là hôm nay tính cách của mẹ mình sẽ như thế nào để có thể là đấy, kiểu dạng như thế. Cho nên là đấy là cái quy tắc bàn ăn mà chi tiết là các bố mẹ theo cái đó thì chúng ta sẽ có được một cái quy tắc bàn ăn cho con cho nó hiệu quả.
Vậy bây giờ theo anh thì mình làm thế nào để mình cân bằng giữa cái lịch ăn uống nè, thời gian nghỉ ngơi cũng như là các chế độ sinh hoạt sức khỏe khác nữa, thì các bố mẹ cần phải làm những gì?
Cái vấn đề này thì trong cái quá trình mà mình chia sẻ thì bố mẹ cũng hỏi rất là nhiều, đặc biệt là các bố mẹ mà có con mới bắt đầu ăn dặm á, thì các bố mẹ sẽ khá là lúng túng trong cái việc mà sắp xếp cái bữa ăn cho con á. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy này, là một cái đứa nhỏ hay là một bạn nhỏ nhá, các bạn thì sẽ có những cái hoạt động gì hàng trong ngày ạ? Ăn, đúng không?
Chơi.
Đó, chơi. Đấy, ăn ngủ chơi là ba cái
chơi.
Cái mà trong ngày, vậy thì mình phải sắp xếp làm sao để cho cái ăn ngủ chơi này nó phù hợp. Vậy thì đầu tiên là chúng ta sẽ tùy theo độ tuổi của con. Có phải là các bạn mà trong giai đoạn ăn dặm thì thường các bạn ấy sẽ ngủ khoảng 2 nap đúng không? Tức là 2 giấc, em sẽ thấy là có một cái giấc sáng và một giấc chiều đúng không? Đó, sau đó đến khoảng 1 tuổi thì các bạn sẽ rút về, các bạn ấy ngủ khoảng một giấc buổi trưa thôi. Đấy, thì tùy theo cái giấc ngủ này, sau đó là tùy theo cái giờ ăn của con thì chúng ta sẽ xếp cái lịch sinh hoạt. Thì thông thường nhá, nếu mà các bạn mà mới bắt đầu ăn dặm thì chúng ta sẽ xếp cho con là khoảng một ngày 6 bữa. Thì em sẽ thấy là bữa sáng là ăn sữa, sau đó là có thể phụ sáng là sẽ ăn sữa, có những bạn nào ăn được thì ăn đó, sau đó là đến trưa chúng ta ăn dặm đúng không, rồi ăn phụ chiều, rồi ăn tối và trước khi đi ngủ, thì mình có 6 bữa như vậy đó. Còn nếu mà các bạn đã lớn hơn rồi á thì mình sẽ ăn 5 bữa thôi đó, bữa sáng này, bữa trưa này, bữa phụ chiều này, bữa tối và bữa trước khi đi ngủ, 5 bữa thôi. Nhưng có một cái cực kỳ quan trọng các bố mẹ phải nhớ ở trong ăn uống của con như này này, là các bố mẹ xếp làm sao để bữa trước con ăn và con tiêu hóa hết được, thì đến bữa sau vào bữa con mới đói. Vào đói thì mới ăn được đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là bữa chính thì nó sẽ mất khoảng 4 tiếng để nó tiêu hóa hết. Vậy thì cứ cái bữa chính thì mình sẽ cách nhau ra khoảng 4 tiếng. Đấy, bữa sữa thì khoảng 3 tiếng, mình cách nhau ra khoảng 3 tiếng. Thì như vậy là chúng ta sẽ có được một cái lịch sinh hoạt cho nó phù hợp cho con.
Vậy thì theo anh á, thực phẩm nào mà mình cần phải tăng cường để tăng cường được cái sức đề kháng cho cả mẹ lẫn con luôn? Tại vì em thấy á, cái vấn đề sức khỏe của mẹ nó cũng rất là quan trọng, bởi vì mẹ là cái người chủ yếu để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình luôn á.
Cái này thì mình sẽ có hai phần. Cái tăng đề kháng này ấy, thì nếu mà nói về dinh dưỡng nói chung ấy, thì chúng ta sẽ nhớ cái từ khóa đấy là ăn đa dạng. Ăn đa dạng ở đây là ăn đa dạng cả mẹ và cả con đó. Thì trong ăn đa dạng thì mình thấy là cái dinh dưỡng thì có phải là nó có cái 4 cái nhóm chất đúng không? Chúng ta sẽ thấy là có nhóm vitamin và khoáng chất đúng không? Tức là rau củ quả này, nhóm đạm này đó, rồi nhóm tinh bột và nhóm chất béo. Đấy, thì với các nhóm này thì chúng ta cũng cố gắng là chúng ta ăn làm sao đa dạng được các nhóm này và cân đối các nhóm. Ví dụ như là rau thì các loại rau củ quả mà cái nó đậm màu á, đấy thì đa dạng màu sắc thì nó sẽ đa dạng dinh dưỡng. Rồi các loại đạm thì chúng ta có thể thấy là các loại thịt đỏ hay là các loại hải sản, đấy thì nó cũng đa dạng. Rồi đặc biệt là chất béo thì chúng ta phải nhớ là nó có chất béo tốt và chất béo xấu, thì chúng ta nên sử dụng nhiều cái nhóm mà chất béo tốt. Đó, và nhóm tinh bột thì tinh bột ở đây ấy, thì các loại mà tinh bột tốt, ví dụ như các loại củ quả, ví dụ như khoai tây, khoai lang hay là bí đỏ các thứ ấy, là chúng ta cũng nên bổ sung vào. Thì khi mà chúng ta có những cái đó và chúng ta ăn đa dạng thì cái việc là cân đối về cái dinh dưỡng của con với cả mẹ thì từ đó là cái sức khỏe nó sẽ tốt lên.
Vậy thì các mẹ bỉm á, nên làm như thế nào để mà mình có thể tổ chức và lên kế hoạch cho các bữa ăn của cả gia đình ạ?
Tổ chức và lên kế hoạch bữa ăn cho gia đình.
Cho mẹ và con luôn.
Cho mẹ và con, rồi từ khóa ở đây là thực đơn sẵn.
Thực đơn sẵn.
Đúng rồi. Tức là sao? Tức là bây giờ nếu mà mình đến bữa bắt đầu là mình mới đi để mình nghĩ xem là hôm nay ăn món gì thì nó rất là khó đúng không? Đó, thì thay vì đó thì bây giờ mình có thể là ngồi mình dành khoảng 30 phút. Sau đó là mình lên một cái thực đơn cho mẹ và cho con đấy. Hoặc là nếu mà mẹ cùng con mà ăn cùng được với nhau hơn thì mình lên một cái thực đơn cho gia đình thôi. Đó, thì bắt đầu là mình sẽ xếp là sáng ăn gì, trưa ăn gì, tối ăn gì. Đấy, xong rồi mình xếp thành một cái thực đơn như vậy. Thì cái từ khóa tiếp theo cho các bố mẹ là để chúng ta có thể sắp xếp được cái thực đơn mà nó đa dạng thì các bố mẹ nên xếp các nhóm đạm trước. Ví dụ như là hôm nay là sáng, trưa, chiều thì mình sẽ xếp là sáng ăn tôm chẳng hạn này, rồi trưa ăn cá và tối ăn thịt gà chẳng hạn. Đấy, thì ngày hôm sau là chúng ta ăn trứng này, ăn thịt bò này, ăn thịt lợn, anh ví dụ thế. Thì từ đấy bắt đầu là có cái đạm rồi, bắt đầu là mình sẽ nghĩ xem là cái đạm này nấu ra cái món gì. Đó, thì bắt đầu là món này là món luộc hay món hấp hay món kho hay món chả, chạo các kiểu đó, thì mình sẽ điền vào đó. Và khi mình điền vào đấy rồi thì món đạm, món chính có rồi, thì bắt đầu mình sẽ điền thêm các loại rau củ quả vào. Thế là mình sẽ có được cái thực đơn cả tuần.
Thiệt ra mỗi ngày em mà nghĩ về cái việc là hôm nay ăn gì thôi là em đã thấy rất là đau đầu rồi. Mà cái này các mẹ bỉm phải lên kế hoạch cho cả tuần nè, lên thực đơn cho cả gia đình luôn. Thì đây là một trong những cái vấn đề em thấy cực kỳ nan giải luôn á. Nhưng bây giờ anh đã hướng dẫn cho mọi người cái cách để mình có thể lên thực đơn các món ăn chính rồi. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm những cái món ăn vặt nào mà các mẹ bỉm có thể áp dụng được cho các con. Thì anh có thể chia sẻ thêm một vài món ăn vặt để cho các mẹ đỡ phải nghĩ.
Món ăn vặt thì về cái gọi là các chủng loại món ăn vặt thì nó rất là nhiều đó. Tuy nhiên là trong cái khuôn khổ là để chúng ta hướng dẫn về ăn dặm ấy, thì có một cái món bánh mà dạng kiểu bánh pancake ấy, cả cái món này là cái món nó khá là phổ biến. Nhưng mà để làm cho nó ngon và làm cho nó có thể là đa dạng được cái dinh dưỡng ấy, thì nó cũng không phải là dễ. Đấy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bố mẹ cái cách mà làm cái món bánh thanh long hạt chia. Đó thì khi mà mình biết làm cái món bánh này rồi thì mình sẽ có thể là làm được thêm nhiều các loại bánh khác mà nó đa dạng được về cái dinh dưỡng, đa dạng màu sắc và đặc biệt là nó phải thơm ngon với con.
Wow, vậy thì ngày hôm nay á, anh sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách thực hiện món bánh thanh long hạt chia. Nghe thì đã thấy hấp dẫn rồi á mọi người. Cho nên là ngay bây giờ mọi người chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp với anh Hoàng Cường để cùng thực hiện món bánh thanh long hạt chia mọi người nhé. Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của đầu bếp Hoàng Cường đã giúp cho các mẹ bỉm có thêm thật là nhiều bí kíp bỏ túi để cho hành trình ăn dặm của con trở nên dễ dàng hơn. Vậy thì để tạm kết lại chương trình lần này, anh Hoàng Cường có chia sẻ gì cho các mẹ về cái bí kíp nãy giờ anh muốn nói không ạ?
Trong cái chương trình này thì mình muốn chia sẻ với các bố mẹ đấy là cái quy tắc bàn ăn. Chúng ta cố gắng khi mà con ăn á, là các bố mẹ sẽ làm sao thiết lập cho con được một quy tắc bàn ăn. Thì khi có quy tắc bàn ăn thì chúng ta cái việc ăn uống của con nó sẽ nhẹ nhàng rất là nhiều. Bởi vì cá nhân mình trong cái quá trình mà mình tư vấn cho các học viên của bên mình ý, thì hầu hết khi mà con mình miếng ăn á, là do mình không có quy tắc. Đó, ăn không có quy tắc, ăn rất là bất quy tắc thì khi đó là cái việc ăn uống của con nó sẽ rất là mệt. Còn nếu mà khi mà mình điều chỉnh được mà ăn uống có quy tắc các thứ thì dần dần cái việc ăn uống của con nó sẽ tốt hơn rất là nhiều.
Rất cảm ơn đầu bếp Hoàng Cường đã có những chia sẻ cũng như là giải đáp các thắc mắc của các bà mẹ đã gửi về cho chương trình. Một lần nữa Kiều Phạm xin được gửi lời cảm ơn đến Sếp Baby đã tài trợ và đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã theo dõi podcast lần này. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm món bánh thanh long hạt chia. Thì cái món này nó sẽ thuộc là cái món bữa phụ cho con. Ngoài cái bữa phụ cho con thì chúng ta hoàn toàn có thể là cho con ăn vào trong cái bữa sáng nhé. Rồi, thì ở đây chúng ta nguyên liệu là chúng ta sẽ có bột mì. Đó thì cái bột mì này các bố mẹ chú ý này, trong các dòng bột mì nhé, thì chúng ta sẽ có cái dòng bột mì ví dụ như là bột mì đa dụng. Thì bột mì đa dụng có thể là sử dụng làm cả bánh bông lan, tức là nó mềm mịn ý, và có cả loại bột mì mà chúng ta sử dụng để làm bánh mì. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn làm cái bánh pancake này nó mà theo cái dạng mà nó mềm mịn thì chúng ta có thể sử dụng cái loại bột bánh sử dụng cho bông lan, tức là bánh số 8, bột mì số 8 ý, hoặc là chúng ta có thể là sử dụng bột mì đa dụng nhé. Rồi, tiếp theo nữa thì cái nguyên liệu thứ hai của chúng ta có ở đây nó chính là thanh long. Đó thì thanh long ở đây thì mình sử dụng cái thanh long đỏ để cho cái màu bánh nó đẹp. Đó thì ngoài cái thanh long này thì các bố mẹ có thể là chúng ta sẽ thay thành cái gì? Chúng ta thay thành bất kỳ các loại hoa quả nào mà chúng ta có cái phần thịt và cái phần màu sắc nó đẹp thì chúng ta có thể là mình cho vào để mình làm thay cho cái thanh long này nhé. Rồi, và tiếp theo nữa thì ở đây chúng ta có một cái loại hạt và cái hạt này thì nó rất là dinh dưỡng và nhiều khi chúng ta hay được nghe cái tên là siêu hạt đấy đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy là đây là cái hạt chia. Thế cái hạt chia này nó ngoài cái giá trị dinh dưỡng rất là cao, hàm lượng chất xơ cao thì khi mà chúng ta ngâm nước là nó sẽ ra một cái chất nhầy và cái chất nhầy này thì nó rất là nhuận tràng, nó sẽ tốt cho cái việc là tiêu hóa của con nữa. Đó, thì mình có hạt chia. Đó, thật ra thì ba cái phần công thức này thì chúng ta thiếu một phần nữa, đó là cái phần sữa để chúng ta có thể là làm cho nó thành cái bột. Đó, và có một cái nguyên liệu nữa để cho cái bánh này nó có thể là mềm mịn hơn nữa, đó là bột nở. Thì cái bột nở này thì chúng ta tùy nhé, nếu mà chúng ta có bột nở chúng ta sử dụng cũng được, còn nếu mà không có bột nở thì cũng không làm sao cả. Đó, tuy nhiên là chúng ta làm bột nở này thì cái bánh nó sẽ có nhiều cái lỗ khí hơn và cái bánh nó sẽ mềm mịn hơn khi mà chúng ta làm. Đó, thì đây là tất cả các phần nguyên liệu. Rồi đầu tiên thì với cái phần hạt chia này thì mình sẽ cho một chút nước vào để mình ngâm. Với phần thanh long và sữa này thì mình sẽ sử dụng chiếc máy của Fast. Cái tỷ lệ công thức chuẩn thì các bố mẹ có thể là xem ở trong cuối cái video này nhé. Thì mình sẽ để cái tỷ lệ công thức chuẩn ở trong đó. Rồi mình cho cái phần sữa vào. Rồi thì vẫn theo cái công thức mà bình thường mình chia sẻ cho các bố mẹ với cái dòng máy này. Đó, đó là chúng ta cứ xay mịn, sau đó chúng ta bấm nhả. Rồi thì chúng ta chỉ cần xay mịn cái phần mà thanh long này ra là được rồi nhá. Rồi chúng ta sẽ để sang phần bên này. Tiếp theo là ở đây á, là mình sẽ dây cái bột mì. Cái bột mì này nếu mà các bố mẹ không dây thì nhiều khi là nó sẽ bị vón á. Nó khi mà nó vón cục ấy thì cái bánh của chúng ta ăn nó sẽ bị cái cục bột mì nó ở trong cái bánh ấy. Cho nên là tốt nhất là bố mẹ cẩn thận là khi mà chúng ta làm cho con ấy thì chúng ta nên dây qua cái phần dây như thế này. Thì nó sẽ giúp cho cái những cái bột mì mà nó bị vón hay là nó bị khô á, là nó sẽ giữ ở bên trên. Còn chúng ta lấy cái phần bột mì mềm bên dưới thì khi mà mình cho vào mình xay á, thì nó sẽ cái bánh của chúng ta nó sẽ mềm mịn hơn nhé. Nhớ là cái phần mà cách chúng ta chọn bột mì nhé. Rồi, thông thường là các bố mẹ nếu mà chúng ta hay làm bánh thì chúng ta sẽ biết các loại bột mì số 8 hay là số 9 đa dụng hay là 11. Tuy nhiên là nếu mà các bố mẹ nó ít làm bánh thì là mình sẽ không thường là không có để ý cái phần đó. Rồi bây giờ thì tiếp theo là mình sẽ cho cái phần thanh long đã xay này vào trong cái bột mì. Mình lưu ý là khi mà mình cho cái hỗn hợp mà chất lỏng vào trong cái hỗn hợp mà bột khô này thì trong cái làm bánh ấy thì chúng ta sẽ thấy là có là cái hỗn hợp lỏng và hỗn hợp khô. Thì khi mà mình cho vào ấy thì mình đừng nên là mình cho một lần hết sạch luôn, mà mình sẽ cho tách thành nhiều lần. Bởi vì á là khi mà chúng ta tách nhiều lần như thế này á là chúng ta sẽ khống chế được cái độ dẻo của cái bột ấy. Còn nếu mà chúng ta cho một lượt vào, nếu mà chúng ta cho nhiều quá thì mình phải thêm bột. Rồi thì khi mà mình khuấy ấy, thì mình sử dụng cái phới lồng này này. Các bố mẹ mua cái phới lồng này, khi mà chúng ta khuấy cái bột ấy thì nó sẽ dễ hơn. Đó. Còn nếu mà chúng ta khuấy bằng đũa hay là chúng ta khuấy bằng những cái dụng cụ khác ấy, thì có thể là nó sẽ không đều được đâu. Nó phải, cho nên là khi mà làm bánh thì những cái phới lồng như thế này các bố mẹ nên chúng ta nên sắm một cái nhé. Thì đặc điểm của cái bánh pancake này là mà khi mà các bố mẹ chú ý này là chúng ta mặc dù là chúng ta làm theo công thức, tuy nhiên là nhiều khi thì cái thành phần bột hay là cái thành phần của hoa quả ấy nó cũng sẽ nhiều ít nước khác nhau ấy, cho nên là chúng ta căn làm sao để cho cái bột nó loãng một chút. Cái bột này mà nó đặc ấy, thì khi mà chúng ta xuống cái bánh ấy là nó sẽ không có lan đều ra được, thì cái bánh nó sẽ không tròn đẹp nhé. Rồi và bây giờ thì cái phần mà hạt chia lúc nãy chúng ta ngâm nở ấy, thì bây giờ là mình cho nó vào. Rồi thì cái phần bột này sau khi mà chúng ta đã trộn xong như thế này rồi ấy, thì mình sẽ có thêm một cái bước nữa, đó là chúng ta nên bọc cái màng bọc thực phẩm lại. Và sau đó thì mình sẽ để vào trong cái tủ lạnh khoảng 15 đến 20 phút để cho cái bột nở nó có thể là được kích hoạt ấy. Và khi mà chúng ta làm thì cái bánh nó sẽ được mềm và được mịn hơn nhé. Rồi và đây là cái phần bột mà sau khi mà chúng ta đã để nghỉ ở trong tủ mát khoảng 20 phút rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ xuống này. Xuống bột thì ở trong cái phần làm pancake này thì mặc dù là nhìn thì nó khá là dễ, tuy nhiên là để làm ra một cái miếng pancake mà nó đẹp ấy và nó chuẩn ấy, thì cái quan trọng nhất đó là cái mà chúng ta điều chỉnh được cái nhiệt của cái chảo. Đó, thì cái nhiệt chảo này thì đầu tiên khi bố mẹ cho vào ấy thì chúng ta bật cái nhiệt cho nó lên dần dần và để cho cái chảo nó nóng dần. Bởi vì là nếu mà chúng ta để cái chảo nó quá nóng ấy, thì khi mà chúng ta xuống bột một cái thì cái lớp bột nó sẽ bị cháy mặt luôn, thì nó sẽ bị đen cái bánh. Đó, và khi mà nó đen như vậy ấy, thì một mặt nó sẽ bị đen và nó sẽ không kịp chín ấy. Đó, thì sau khi mà chúng ta đã thường ấy, thì một hai cái đầu chúng ta đổ thì cái mặt nó sẽ hơi sậm màu một chút, nhưng mà sau đó thì khi mà cái chảo của chúng ta cái nhiệt nó đều rồi ấy, thì chúng ta đổ thì cái mặt nó sẽ đều và sẽ đẹp. Đó, các bố mẹ chú ý nhá với cái phần nhiệt như thế này. Đó, và tiếp theo nữa đó là khi mà chúng ta xuống bột ấy, thì chúng ta không cần phải là dàn, chúng ta thường có thói quen là chúng ta xuống bột là chúng ta cứ dàn ra, đúng không ạ? Không cần nhá. Các bố mẹ chỉ cần chúng ta lấy một cái môi như thế này, sau đó là chúng ta đổ thẳng cái môi xuống và thì cái bột của nó sẽ tự dàn thành cái hình tròn thôi. Đó, chúng ta không cần phải di đâu, bởi vì di là nó sẽ không ra được hình tròn nhá. Chứ cứ để cái bột nó tự nó lan xuống. Đấy, và chúng ta chỉ cần để như thế này thì thông thường ấy là một cái mặt như thế này chúng ta sẽ để khoảng hơn 1 phút đó đến 2 phút tùy theo cái độ mà nó cái bột của chúng ta nó là bột chúng ta đổ dày hay là đổ mỏng nhá. Đó, và dần dần ấy thì chúng ta sẽ thấy ở trên cái mặt này bắt đầu nó sẽ có các lỗ khí này. Đó, các lỗ khí như thế này thì chứng tỏ là cái bột nở của chúng ta nó hoạt động tốt, thì nó sẽ có nhiều cái lỗ khí như này thì cái bánh nó sẽ mềm mịn. cái chúng ta sử dụng bột khoai lang tím hay là sử dụng bí đỏ đó, hay là chúng ta sử dụng các loại hoa quả, thì mỗi một cái loại hoa quả nó sẽ có cái màu riêng, và khi mà chúng ta cho vào á, đấy thì nó sẽ có những cái màu và nó có sẽ có các mùi vị khác nhau, được chưa? Và mình lưu ý là khi mà mình pha như thế này ấy, thì những cái phần ví dụ như là cái hạt chia chúng ta cho vào thì nó sẽ tăng cường thêm dinh dưỡng nhé. Thì chúng ta hoàn toàn có thể là cho thêm ví dụ như hạt chia này, nhưng mà cái này thì các bố mẹ cũng có thể là chúng ta dùng phô mai á, chúng ta có thể là dùng làm tan chảy cái phô mai ra chúng ta cho vào đó, hoặc là chúng ta cho thêm phần kem tươi đấy, những cái thành phần rất là về cơ bản chúng ta làm cho nó đa dạng lên ít, thì cái món ăn của con mỗi ngày nó sẽ khác nhau, mặc dù nó vẫn là cái loại bánh này thôi, nhưng mà chúng ta thay đổi cái công thức đi thì mỗi ngày của con cái bánh nó cũng sẽ khác nhau nhé. Rồi, và đây là thành quả của chúng ta sau khi mà đã đổ bột và làm theo đúng công thức, thì chúng ta sẽ có được một cái bước phụ như thế này cho con. Thì các bố mẹ cứ chúng ta có bánh này, sau đó là chúng ta thêm một chút hoa quả, và ở đây thì các bố mẹ có thể là cho con thêm một ly sữa nữa, thì đã có một cái bữa phụ rất là đầy đủ dinh dưỡng cho con rồi. Và hãy nhớ những cái tip mà lúc nãy là mình chia sẻ cho các bố mẹ, để chúng ta có thể làm được loại bánh pancake này, nhưng mà nó không chỉ là có cái màu của thanh long như thế này đâu, mà nó sẽ rất đa dạng màu sắc, và mỗi hôm sẽ có một màu sắc, có một mùi vị khác nhau, thì cái bữa phụ của con sẽ luôn luôn rất là đa dạng và đảm bảo dinh dưỡng cho con. Và hy vọng sẽ gặp lại các bố mẹ trong những video tiếp theo của series này. Xin chào và xin hẹn gặp lại.
Máy xay cầm tay Miss 2. Máy xay là công cụ không thể thiếu trong giai đoạn bé ăn dặm. Miss 2 với thiết kế và cách sử dụng đơn giản nhất, chỉ một nút bấm, sẽ khiến công việc xay nhuyễn trở nên nhanh chóng nhất có thể. Máy sở hữu lưỡi dao sắc bén với cấu trúc 8 lưỡi đặc biệt để xay nhuyễn hoàn hảo. Miss 2 thích hợp để làm sinh tố, súp, cháo bột, các loại nước sốt và vô vàn món ăn cho bé yêu.
Fast Baby, đồng hành cùng mọi nhà, chăm con chuẩn chuyên gia.